Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook nếu tập đoàn truyền thông xã hội khổng lồ của Mỹ không nhượng bộ áp lực của Hà Nội, đòi siết chặt hơn nữa việc kiểm duyệt các nội dung chính trị ở trong nước trên nền tảng Facebook, một quan chức cấp cao của Facebook nói với Reuters. Tháng 4 năm nay, Facebook đã làm theo đòi hỏi của Việt Nam, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt đáng kể các bài đăng chống phá nhà nước đối với người dùng ở địa phương. Nhưng vào tháng 8, Việt Nam một lần nữa lại yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các bài đăng có tính phê bình, quan chức Facebook cho biết. Facebook đã thực thi trách nhiệm của mình trong việc thực hiện thỏa thuận vào tháng 4, và chúng tôi trông đợi chính phủ Việt Nam cũng thi hành phần trách nhiệm của họ. Quan chức Facebook đề nghị ẩn danh nói, viện tính nhạy cảm của đề tài. Họ lại quay lại đòi chúng tôi tăng thêm khối lượng nội dung bị hạn chế ở Việt Nam. Chúng tôi đã từ chối. Yêu cầu đó đi kèm với một số lời đe dọa về những điều có thể xảy ra nếu chúng tôi không làm theo ý họ. Quan chức này cho biết là trong những lời đe dọa mới, có đe dọa đóng cửa hoàn toàn Facebook tại Việt Nam, một thị trường lớn của Facebook, nơi doanh thu đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Facebook đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ khác nhau về chính sách của công ty đối với các nội dung tải lên mạng xã hội này. Tuy nhiên, Facebook đã tránh được lệnh cấm ở tất cả mọi nước, trừ một số nơi chưa bao giờ được phép hoạt động như Trung Quốc. Ở Việt Nam, bất chấp cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở hơn đối với các thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông và tỏ ra ít khoan dung đối với các ý kiến bất đồng. Nước này bị xếp hạng 5 ở cuối bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của Reuters nói rằng Facebook nên tuân thủ luật pháp địa phương và ngừng phát tán thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam và xâm phạm lợi ích của nhà nước. Người phát ngôn của Facebook nói Việt Nam đã tăng áp lực đòi công ty tăng kiểm duyệt nhiều nội dung hơn trong những tháng gần đây. Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam đe dọa đóng cửa Facebook, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói việc Facebook vẫn chưa bị cấm bất chấp những lời đe dọa, cho thấy là Facebook có thể cưỡng lại hơn nữa các đòi hỏi của Hà Nội. Facebook có trách nhiệm rõ ràng là phải tôn trọng nhân quyền ở bất cứ nơi nào họ hoạt động trên thế giới, và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Ông Minh Yu Ha, Phó Giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, hôm 17 tháng 11, Mark Zuckerberg, người đứng đầu Facebook, đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ. Như qua đã loan tin, khi Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn đề cập trực tiếp đến chế độ Cộng sản và số lượng 60 triệu người sử dụng Facebook tại Việt Nam, đặt câu hỏi cho Zuckerberg rằng liệu Facebook có theo lệnh của chính phủ Việt Nam đóng cửa và cấm tài khoản của một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam chỉ vì người này chỉ trích chính sách đất đai của chính phủ hay không, thì Zuckerberg trả lời, thưa Thượng nghị sĩ, tôi không rõ tất cả các chi tiết về việc đó, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể đã làm điều đó. Và nói chung, chúng tôi cố gắng tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà chúng tôi đang hoạt động. Thượng nghị sĩ Blackburn cáo buộc người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg là ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến theo lệnh của các chính phủ nước ngoài.
Năm cơ quan độc lập của Liên Hợp Quốc vừa công bố văn thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc 4 thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và 2 thành viên thuộc nhà xuất bản tự do bị chính quyền bắt giữ sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này, dù đã quá hạn 60 ngày. Văn thư được công bố hôm 17 tháng 11 năm 2020 cho biết các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ sách nhiễu liên quan đến các thành viên Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và Phạm Đông Trang, Hồ Sĩ Quyết của nhà xuất bản tự do. Các cơ quan Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích lý do và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân, các tổ chức trên. Văn thư có đoạn, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc các cáo buộc tội phạm hóa, sách nhiễu đe dọa các nhà báo, nhân viên và những người ủng hộ Hội Nhà báo Việt Nam độc lập và nhà xuất bản tự do, cũng như việc các thành viên trong gia đình của họ bị đe dọa. Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội cũng như bảo vệ quyền con người, văn thư của Liên Hợp Quốc viết. Chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng các biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử, và thường là giam giữ mà không được gia đình và luật sư thăm gặp, hoặc giam giữ cưỡng bức về tinh thần dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình sự, chẳng hạn như Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước, dường như được sử dụng để chống lại những cá nhân này chỉ đơn thuần vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc ký tên trong văn thư chất vấn này bao gồm báo cáo viên đặc biệt về tự do biểu đạt, báo cáo viên đặc biệt về tự do tụ họp và lập hội, báo cáo viên đặc biệt về nhà hoạt động nhân quyền, báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa và nhóm làm việc về bắt giữ tùy tục. Theo quy định, văn thư chất vấn yêu cầu các chính phủ phản hồi trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày, dù có phản hồi hay không, văn thư chất vấn sẽ được công bố công khai. Văn thư này đề ngày 17 tháng 9, 2020 và tính đến hôm 17 tháng 11 là tròn 60 ngày kể từ khi văn thư được gửi đi cho chính phủ Việt Nam. Theo dữ liệu cập nhật trên trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho đến ngày 20 tháng 11, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có phản hồi nào về văn thư này. Trao đổi với VOA tiếng Việt, luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, nói rằng ông Dũng không nhận tội và ông Dũng đã ghi vào bản cáo trạng trong tháng này rằng ông không vi phạm pháp luật Việt Nam. Luật sư Miến nói:
Ngày chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tôi có vào để tiếp xúc với lại ông Phạm Chí Dũng. Trong lúc làm việc với ông Phạm Chí Dũng thì có đại diện Viện Kiểm sát là ông Đào Công Lữ đến để giao cáo trạng. Bản cáo trạng dài 12 trang. Ra đúng ngày đó luôn, ngày 10 tháng 11, thì ông Phạm Chí Dũng khi nhận cáo trạng thì đã ký nhận vào cái tờ giấy nhận cáo trạng đó ghi rằng là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và không ký tên. Sau đó ông Phạm Chí Dũng có nói với tôi rằng là trong tất cả các bản cung của ông ta hoàn toàn không có chữ ký, hoặc nếu có chữ ký thì ông sẽ ghi cái dòng chữ là tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam và ông ký tên.
Thân nhân của các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn vẫn chưa được thăm gặp kể từ khi các ông bị bắt. Ông Dũng bị bắt từ tháng 11 năm 2019, ông Thụy bị bắt vào tháng 5 2020 và ông Tuấn bị bắt từ tháng 6 2020. Hôm 20 tháng 11, bà Phạm Thi Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, cho VOA biết.
Tôi thì vẫn chưa được gặp ạ. Đã có cáo trạng rồi nhưng mà thực tế là tôi cũng chưa được xem bản cáo trạng và chỉ có luật sư gặp thôi. Còn thì tôi vẫn chưa được gặp anh Thụy cho nên là cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Tôi thì nghĩ rằng là chồng tôi là vô tội và chồng tôi không vi phạm bất cứ một cái điều luật nào mà pháp luật Việt Nam quy định. Giả sử chồng tôi có viết những cái bài báo như thế thì cũng chỉ là gọi là về quyền tự do ngôn luận mà pháp luật Việt Nam đã quy định.
Bà Phạm Thị Lân cho VOA biết rằng bà trân trọng sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chất vấn chính phủ Việt Nam về việc các thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, trong đó có chồng bà, bị bắt bớ và sách nhiễu.
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng ở mức 2,4% trong năm 2020, một trong những tỷ lệ được xem là cao nhất trên thế giới trong năm diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhờ vào các bước quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 trên nền kinh tế. Dự báo mới nhất được Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Việt Nam, bà Ira Daplan-Norris, đưa ra sau khi kết thúc cuộc tham vấn trực tuyến với các quan chức cấp cao Việt Nam. Tháng trước, Tổ chức Tài chính Thế giới này dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt 1,6%, nằm trong số ít các quốc gia trên thế giới được dự báo có mức tăng trưởng dương trong năm nay. Theo đại diện của IMF, từ các chính sách tài khoá thận trọng trong quá khứ, Việt Nam có điều kiện để triển khai các biện pháp ứng phó và chính sách phản ứng tài khoá của Việt Nam chủ yếu hướng đến việc hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương. Ngoài ra, việc nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp cứu trợ tài chính tạm thời của Ngân hàng Trung ương cũng giúp giảm bớt áp lực thanh khoản, giảm chi phí cấp vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tín dụng tiếp tục lưu thông. IMF dự báo kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục mạnh trong năm 2021, với mức tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 6,5% khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước trở lại bình thường, trong khi mức lạm phát dự kiến sẽ vẫn gần với mục tiêu của Việt Nam là 4%. Tuy nhiên, Giám đốc của IMF tại Việt Nam cũng lưu ý rằng kinh tế Việt Nam cũng có thể chịu những bất ổn đáng kể do khả năng đại dịch có thể bùng phát trở lại, tình trạng hồi phục chậm chạp trên toàn cầu, căng thẳng thương mại đang diễn ra, và những khó khăn của doanh nghiệp có thể dẫn đến tình trạng phá sản, căng thẳng thị trường lao động và hệ thống ngân hàng. Giới chức của IMF khuyến nghị rằng, với những bất ổn trên, việc linh hoạt điều chỉnh quy mô và cơ cấu hỗ trợ chính sách sẽ rất quan trọng. Chính sách tài khoá phải đóng một vai trò lớn hơn trong tổ hợp các chính sách.
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Alliberti vừa phát biểu tại một hội nghị về Biển Đông rằng EU sẽ không bao giờ tuân theo nguyên tắc lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và thúc đẩy giải pháp tranh chấp một cách hòa bình. Tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 17 tháng 11, đại sứ Alliberti nói rằng EU đang phát triển một hoạt động mới được gọi là sự hiện diện hàng hải phối hợp CMP. Theo đó, các lực lượng hải quân sẽ luân phiên tuần tra một khu vực có thể bao gồm cả Biển Đông trong một tương lai không xa. Ngoài ra, đại sứ EU cũng tiết lộ rằng EU hiện đang triển khai các cố vấn quân sự cho các phái đoàn của mình tại nhiều nước châu Á, và điều này sẽ cho phép EU đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề về an ninh, cứng rắn hơn trong khu vực. Trang thông tin của Liên minh châu Âu tại Việt Nam hôm 18 tháng 11 cho biết, trong bài phát biểu của mình, đại sứ Alliberti đã nhắc lại quan điểm của EU về sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và thúc đẩy tranh chấp một cách hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế và quan trọng hơn là Công ước Quốc tế về Luật Biển, còn gọi là UCLOS. Tại buổi hội thảo với chủ đề duy trì hòa bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động, nhà ngoại giao châu Âu nhắc lại phát biểu của đại diện ngoại giao cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-EU vào tháng 9 năm ngoái. Liên minh châu Âu không cho phép các quốc gia đơn phương phá hoại luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải ở Biển Đông, theo đó tạo ra một mối nguy hại tới sự phát triển hòa bình trong khu vực. Trong bài phát biểu được đăng trên trang web của Học viện Ngoại giao Việt Nam, một trong đơn vị đồng tổ chức của cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày, đại sứ Alliberti nói, chủ đề này không mới, nhưng tình hình căng thẳng lại gia tăng mỗi ngày. Trong bối cảnh các sự cố trên biển lặp đi lặp lại, quân sự hóa ngày càng tăng và vi phạm luật pháp quốc tế ở mức thường xuyên, nơi có vẻ như các quy tắc phổ biến là lẽ phải thuộc về kẻ mạnh đang tồn tại. Nhưng với tư cách là đại sứ của Liên minh châu Âu tại Việt Nam, tôi chỉ có thể nhắc lại với các bạn Việt Nam và các đối tác trong khu vực rằng EU sẽ không bao giờ tuân thủ theo quy tắc này. Trả lời phỏng vấn của trang Jing News hôm 19 tháng 11, đại sứ Alliberti cho biết các hành động cụ thể hơn về vấn đề Biển Đông cũng phụ thuộc nhiều vào từng nước thành viên châu Âu. Đại sứ EU cho biết nếu Anh, Pháp điều tàu thuyền tới tuần tra ở Biển Đông, có thể các nước khác cũng làm tương tự. Chúng tôi không có hải quân chung của châu Âu nên không thể đưa tàu EU đến đây. Nhưng quy tắc quốc tế thì chúng tôi tiếp tục tôn trọng và giữ vững, ông Alliberti khẳng định. Phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói, Việt Nam hy vọng các bên sẽ tích cực sáng tạo, tìm các giải pháp thu hẹp bất đồng, kiểm soát và giải quyết hòa bình các tranh chấp hiện nay thông qua đàm phán và các cơ chế khác phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành.
Một báo cáo mới công bố của Viện Giáo dục Quốc tế IIE cho thấy số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký học tại các trường đại học Hoa Kỳ vẫn đứng hàng thứ 6 trên toàn cầu, bất chấp tình trạng đại dịch đang diễn ra, khiến số lượng tuyển sinh quốc tế ở Mỹ nói chung giảm đến 43% trong học kỳ mùa thu năm nay. Theo báo cáo hàng năm của IIE, số lượng du học sinh đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ trong năm học 2019-2020 là 23.777 sinh viên. Trong số này có 69,8% theo học bậc đại học, 15,3% bậc sau đại học, 11,4% theo chương trình thực tập không bắt buộc OPT và 3,5% còn lại theo học các khóa học không cấp bằng. Báo cáo cũng cho biết du học sinh từ Việt Nam mỗi năm đóng góp khoảng 827 triệu đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong số 10 quốc gia đứng đầu về số lượng học sinh du học tại Mỹ, chiếm hơn một nửa là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, du học sinh Trung Quốc chiếm 34,6% và du học sinh Ấn Độ chiếm 18,7%. Kế đó là Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Canada, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Brazil và Mexico. Các ngành học về khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán học tiếp tục thu hút sinh viên quốc tế nhiều nhất, với hơn một nửa tổng số du học sinh tại Mỹ theo đuổi các ngành học này. Vẫn theo báo cáo trên, 10 tiểu bang tiếp tục dẫn đầu về số lượng du học sinh quốc tế là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Với ước tính chi phí du học vào khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm, Việt Nam không chỉ nằm trong các quốc gia đứng đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ, mà còn ở nhiều thị trường giáo dục khác. Báo cáo thường niên của Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản cho biết, kể từ năm 2014 đến năm 2018, số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật luôn xếp vị trí thứ hai tại nước này, chỉ sau Trung Quốc. Tại Canada, số lượng du học sinh Việt Nam cũng đứng trong nhóm 5 các quốc gia có nhiều sinh viên đến Canada nhất. Tại Australia, Việt Nam cũng xếp thứ tư về số du học sinh tại đây vào năm ngoái, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.